บางทีนะครับ
นะโมบงเสทัตนากาโมเนภะนะโมบงเสทัตนากาโมเนภะนะโมบงเส
Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 6. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ, quyển thứ nhất, trang 234. Tôi đọc cho các vị nghe. Bài kinh này có cái tên là Bảy Sập. Bảy Sập nghĩa là gì? Mình đọc các quý vị nghe nội dung thôi. Một thời Thế Tôn trú ở Ba La Nại, vườn Lộc Uyển. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả bảy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, các ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bảy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ có đi hai người một chỗ. Này các tỳ kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sinh sinh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến quả diệt, họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu chánh pháp. Này các tỳ kheo, ta sẽ đi đến Uruvela, thị trấn Sena, để thuyết pháp. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn. Ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Thế Tôn nói lại bài kệ: Ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Thưa các vị, đây là một bài kinh rất là ngắn. Và bài kinh này được trích rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp, thì ngài Narada, ngài trích bài kinh này. Và ở đây một cái câu mà chúng ta coi như tuyên ngôn của Đức Thế Tôn, đó là câu gì? Tuyên ngôn đó là: ta đã được giải thoát khỏi tất cả bảy sập của thiên giới và nhân giới. Nói như thế không có nghĩa là bây giờ chúng ta không có cõi trời. Ngày xưa Đức Thế Tôn tuyên bố là ngài vượt thoát thiên giới, nhân giới. Chúng ta có thể hình dung là nhân giới nó là những cái cảnh giới có một đời sống rất là bình thường. Còn thiên giới là những cái cảnh giới hay là những cái quốc độ mà họ có cái điều sống rất là cao sang, nền văn minh rất là cao. Ví dụ như đất nước này so với những quốc gia khó nghèo được gọi là thiên giới. Thế nhưng mà chư thiên ngày xưa có khổ thì chư thiên bây giờ cũng có khổ. Các vị có khổ không? Có khi khổ còn nhiều hơn ở những nơi còn đói nghèo nữa. Nơi đói nghèo thì người ta chỉ sợ mỗi một nỗi là đói và nghèo, thiếu cái ăn, thiếu cái mặc. Còn chúng ta thì ăn và mặc không đến nỗi thiếu, thế mà chúng ta quần quật lo âu, chúng ta sợ sợ đủ thứ. Và chúng ta cũng bị cái nỗi khổ từ bên trong nó tràn đầy. Cho nên thưa các vị, thiên hay nhân gì cũng cùng chung cái số phận, đó là quay tròn trong vòng luân hồi vậy. Thế thì ngày xưa Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo là: các ông hãy đi mỗi người một phương để giáo hóa, mà không nên đi hai người một nơi. Và mình xét cái điều này để thấy là cái công trình hoằng pháp của Đức Phật ngày xưa với công trình hoằng pháp bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Có bắt chước người xưa không? Nên bắt chước không? Thưa các vị, có những điều nên bắt chước mà những điều không nên bắt chước. Bắt chước là cái công trình hoằng pháp đem chánh pháp thắp sáng cho nhân gian để giúp cho nhân thiên thoát khổ, điều đó nên làm. Thế nhưng mà cái công trình hoằng pháp người xưa, đa phần đệ tử Đức Thế Tôn, ngài kêu các vị đó đi rao giảng chánh pháp và đều là những vị A-la-hán cả. Lậu nghiệp đã sạch, phiền não không còn, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền. Cho nên mỗi vị đi một phương xứng đáng là những bậc thầy đem đức hạnh, đem lòng từ bi rải trong nhân gian. Còn bây giờ chúng ta mỗi người mà đi một phương làm đạo như thế thì không dính phiền não thì cũng dính khổ đau, không dính tiền thì cũng dính lợi, dính danh. Có khi dính cả tình luôn nữa, lợi danh tình có đủ. Tại vì chúng ta là phàm tăng. Và thưa các vị, do vậy cho nên cái điều đầu tiên bắt chước cái tinh thần hoằng pháp, tức là đem giáo lý, đem chánh pháp của Đức Phật thắp sáng nhân gian. Dù cho cõi trời hay cõi người gì cũng cần có chánh pháp cả. Thứ hai, đừng nên bắt chước là nên đi một tăng đoàn thì hay nhất, vài ba thầy, năm ba thầy trong những chuyến hoằng pháp. Và từ cái điều này chúng ta chia sẻ một điều là cái tăng đoàn của các truyền thống Tây Tạng rất hay. Thông thường họ đi rất là đông để họ yểm trợ. Và do vậy cho nên cái công trình hoằng pháp của truyền thống Phật giáo Tây Tạng khá thành công. Các vị thử nhìn coi là họ không có cộng đồng Phật tử người Tây Tạng trên đất nước này yểm trợ. Đa phần họ được người Mỹ là một, người Việt chúng ta yểm trợ là hai. Và mình cũng ít nghe cái sự vụ gì xảy ra về vấn đề thất uy tín đối với cộng đồng các sư Tây Tạng. Thế nhưng mà người Việt chúng ta thì thưa các vị rất là vụng về, cho nên các thầy trên con đường hoằng pháp không có phát triển tốt, trong khi chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều á. Các vị nhìn coi là cộng đồng người Việt có mặt trên đất nước này chắc cả triệu chết chi đâu, phải không? Mình không biết chính xác, nhưng mà rõ ràng là trên đất Mỹ này cộng đồng người Việt đông lắm. Thế mà cái công trình làm đạo của mình chưa làm được một cái già lam tự viện nào quy mô để tự hào cho người Việt hết. Chưa có một cái chùa nào ngang tầm với Si Lai của Trung Hoa, phải không? Và rõ ràng là chưa có một cái chùa Việt Nam nào có cái quy mô để tổ chức hoành tráng về kiến trúc là một, về công trình tu học là hai, đào tạo tăng tài là ba. Và vấn đề đào tạo tăng tài mình chưa đặt ra. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là chúng ta từ cái điều Đức Thế Tôn dạy ngày xưa rồi nhìn lại mình thấy mình vụng về, thua thiệt. Và tăng giới của mình, cái trách nhiệm về công trình hoằng pháp chưa được đẩy lên cao. Cái trách nhiệm đào tạo người kế thừa, tức là những tu sĩ trẻ, mình cũng chưa có một cái quy mô cho nó nghiêm chính để làm công trình này. Ngay đây cũng thế, nhìn về Việt Nam thưa cũng thế, không hơn gì bao nhiêu cả. Trường Phật học mở ra từ Bắc chí Nam, thế nhưng mà có được một cái trung tâm tu học để gom các thầy trẻ về đào tạo về phẩm chất đức hạnh, giới luật trang nghiêm, để có thể đi hoằng pháp từng đoàn, không có, kiếm ăn lẻ tẻ, cò con, làm ăn cho vui thôi, giải dài ba người cho vui. Và cái tình trạng này nó phát triển thì không phải là cái phước cho già lam. Tại sao? Đa phần các thầy có một chút tài ba và tu được, có ít nhiều đạo lực, Phật tử thương mến, giảng pháp một pháp hội chừng 50-30 người, Phật tử thương mến mình, rồi cái dần dần các thầy lấy lòng nhóm Phật tử đó lập cái chùa. Chuyện này nó xảy ra đầy trên đất Mỹ và cũng đầy trên đất nước Việt Nam. Và khi cái chùa có ra thì làm cái chi? Cũng đúng đó. Thưa, cái chùa có ra là điều đầu tiên là các thầy phải làm thế nào trả cho xong món nợ của chùa cái đã. Thế thì giờ đâu mà tu, thì giờ đâu mà tọa thiền, thì giờ đâu đọc kinh, thì giờ đâu để đào sâu giáo lý kinh điển. Và cái vụng về này nó phát sinh là tại mấy ông thầy hay tại các Phật tử vậy? Thưa tại các vị cả. Các vị có trách nhiệm vô cùng đối với chuyện xé lẻ tăng đoàn ra từng mảnh vụn, làm cho các thầy mỗi người ở một nơi, rồi đánh đấu với nhau, gây chia rẽ nội bộ tăng già. Mình cứ nghĩ là thầy đó ở chùa đó không được, thôi mình vì thương thầy cho nên thôi mời thầy ra đi, con mua cái nhà cái thì cái gia vi tự, cái có cái chùa riêng. Tai họa vô cùng thưa các vị. Chúng ta làm cho đoàn thể tăng già rời ra từng mảnh một. Nó có nhiều cái vụng về trong cái sinh hoạt này. Vụng về thứ nhất là các thầy không có cái điều kiện để mà tu tập. Một người một chùa, các vị hình dung coi là đối phó với tang ma lễ lược, quan hôn tang tế của các vị thì còn thì giờ đâu nó mà tu. Không có thì giờ đọc vô trang kinh, không có thì giờ tọa thiền 15-20 phút. Nửa đêm Phật tử kêu bố con hấp hối trong bệnh viện thầy, xách y xách áo chạy. Và cứ một người mà theo Phật ra đi rồi thì có khi cái chùa đó tốn nhiều thời gian thêm nữa để làm đám làm đình, thưa các vị, cực lắm rồi. Mà chuyện này tất nhiên thôi, những lúc bình thường các vị cúng dường tam bảo, rồi cái lúc người ta hữu sự rồi mình mời không tới rồi thì còn nghĩa tình chi, cho nên phải đi thôi. Và thế là hình dung là một chùa một thầy đáp ứng cái nhu cầu quan hôn tang tế các Phật tử thì còn gì nữa, một ông thầy hay một sư cô hay một ni sư, không có thì giờ. Chứ chi mà ở chung được với nhau thì thưa các vị, đau lưng lại 10-20 người trong chùa thì đành rằng Phật sự có nhiều nhưng mà vẫn còn thì giờ rảnh, chứ không nên đổi. Đơn giản như đời sống của tôi biết mà. Sở dĩ tôi có thể đóng góp được chút gì cho đạo, giảng được 5-3 bài kinh, các vị nghe cho vui tai, do vì tôi ở trong một tập thể tăng già lớn đó. Tôi không phải bận biểu về chuyện tiền nong, tôi không bận biểu gì chuyện cơm chuyện nước cả, cũng không lo kiếm tiền bỏ túi hay là làm bất cứ chuyện chi cả. Mỗi việc làm đó là tọa thiền, đọc sách, soạn bài, đi dạy học. Thời tu của đại chúng thì tôi đi theo tôi tu, có rảnh thì tôi làm chút đỉnh việc, edit vài cái CD để cho Phật pháp được phổ biến thôi. Và thưa các vị, nhu cầu đời sống rất là giản dị cho nên tôi có nhiều thời giờ. Tôi có thể tọa thiền một ngày nhiều thời giờ được cả. Tôi có thể làm được công việc đọc sách, đọc kinh, nghiên cứu. Còn nếu mà tôi ở một cái chùa riêng thì thưa các vị, đừng hòng có chút thời giờ tu tập cho bản thân mình mất công. Đó là cái vụng về thứ nhất mà Phật tử có trách nhiệm vô cùng đối với chuyện đời sống của tăng già hiện tại ở nơi đây cũng như ở Việt Nam. Ta đừng đổ thừa mấy thầy tại sao không có đủ niềm tin để chúng ta nương tựa để tu học. Tại ta cả, ta đóng góp cho cái sự hư hỏng của Phật giáo, băng hoại với đạo Phật á. Thứ hai là mỗi người một nơi, thưa các vị, cho nên cái tình trạng anh hùng cá nhân nó rất là mạnh. Các thầy không chấp nhận được nhau. Ngay còn nhỏ mình đã không sống hài hòa được với nhau trong một tập thể tăng già, trong khi pháp chế của Phật là lục hòa cộng trụ, phải không? Giới hòa cùng tu, khẩu hòa không tranh biện, kể cả những vật chất nhỏ nhoi cũng phải chia đều nữa kia. Ngày xưa mỗi vị tăng mà mất rồi thì thưa các vị, họ quân tăng, tức là tài sản ông tăng đó có bình bát, có ca sa, có gì đâu, thế mà phải chia đó, chứ không phải là của cải tài sản lớn, cả cái nhà hay là vài 300 ngàn gì gửi trong công văn của nhà nước đâu, thế mà chia hết. Thế nhưng bây giờ có ai mà dám đụng tới? Của mấy thầy là của mấy thầy. Có khi quý thầy đến vùng đất này, tôi nghĩ chưa ông thầy nào bán ruộng bán nhà gì bên Việt Nam mang qua đây hết. Thế mà bây giờ mấy thầy đều là những thầy có sở hữu bạc triệu cả, nhưng mà đụng tới thì biết của riêng chứ không phải còn là của già lam tam bảo nữa. Thế thì cái điều đầu tiên các vị làm phá vỡ hòa hợp tăng. Cái thứ hai các vị làm thui chột phẩm chất người tu. Cái thứ ba các vị làm cho người tu không thể sống hòa hợp được trong một cộng đồng tăng già. Mình đừng đổ thừa Phật giáo, đừng đổ thừa mấy ông thầy, mà hãy nhìn lại cái cách hành xử của Phật tử chúng ta ở Việt Nam cũng như ở đây. Chúng ta có lỗi rất là lớn đối với sự tồn tại của đạo Phật.
cứ bỏ tiền ra hết nghe ông thầy này dụ cúng dường làm chùa, tới nghe bà sư cô cái dụ cúng dường làm chùa, cứ làm chùa là mình thích chí thôi. Thưa các vị, cái đó nó không phải là cái quan trọng lắm đâu, nuôi chư tăng để cho các thầy tu học mới quan trọng thôi. Và thông thường mình thích ông thầy nào cái mình thích một ông đó, chết ông đó luôn, lôi ông đó ra khỏi chùa, cắt cho cái chùa. Và chuyện này thưa các vị làm cho các thầy ngay lúc trẻ đã có một cái ý niệm là anh hùng cá nhân, là một mình một cõi rồi, không thể sống được với ai. Thế thì lớn một tí nữa các vị biết điều gì xảy ra không? Ông đó sẽ lãnh đạo giáo hội là một nè, sẽ làm thượng tọa lớn nè. Thế thì các ông nó sẽ không có thể chấp nhận bất cứ một ai. Và khi tình trạng nó xảy ra thì làm gì? Có quyền uy trong tay, có ma thuật trong tâm thức. Thế thì các ông không có ngại gì cái chuyện hạ bệ các thầy với nhau, không có ngại gì cái chuyện thổi long tìm vít, không có ngại gì cái chuyện là hạ nhục đồng môn. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Và mình nghĩ là cái này do tâm thức của các thầy, nhưng mà thưa không, Phật tử đóng góp rất là lớn. Và ngay nên đất nước này, chuyện này nó đã xảy ra nhiều chục năm về trước đã có rồi, cho tới hôm nay vẫn còn, trong tương lai cũng còn, khi tâm thức người Việt chúng ta chưa sửa đổi điều này. Rồi ngay đất nước Việt Nam cũng thế, tình trạng này thưa các vị nó tràn đầy trong tâm thức của người Việt trong quá khứ và cho tới hôm nay cũng còn. Mình có đổ thừa là tại chính quyền thò bàn tay vô làm quấy rối, thưa không phải chính quyền nào cả, gần nhất là ngay trong tâm thức của người tu ta, một tí nữa là ngay trong tâm thức của những người Phật tử chúng ta thôi. Rõ ràng điều này các vị hãy tự nhìn lại mình, có thấy mình đóng góp một bàn tay để xô sập ngôi nhà Phật pháp. Các thầy không thể sống với nhau được, càng lớn người ta càng sống cách ly nhau, nhỏ người ta không chấp nhận được nhau, thế thì lớn là chắc chắn là không thể chấp nhận được nhau rồi. Càng có quyền uy, càng có lợi có danh, người ta càng xé nhỏ ra, càng tìm mọi cách để hạ bệ nhau, đó là điều tất nhiên. Cho nên thưa các vị là Đức Thế Tôn ngày xưa cho các thầy ra làm đạo là các thầy đã chứng thánh quả A-la-hán cả, lậu hoặc không còn, sạch hết nghiệp thức. Các thầy đều có khả năng là chỉ vào hình hài nói là sinh đã tận, phàm hành đã thành, ngay trong đời này ta không còn trở lại hình hài nữa. Tức là gì? Chứng thánh quả A-la-hán cả mới làm đạo. Còn chúng ta bây giờ thì còn là phàm phu trai, mà cứ nghĩ là mình đại Phật tuyên dương Phật pháp. Có khi giảng một bài kinh chưa xong mà nhận cái chức làm trưởng ban này trưởng ban nọ, hoằng pháp lợi sinh. Thưa các vị, nói cái chuyện đùa đùa nhau cho vui thì được. Pháp tòa với Như Lai ngày xưa không phải cái chuyện lên nó nói đùa hả? Tuyên dương chánh pháp à? Không có phải cái chuyện lên ngồi trên đây rồi nói cái chuyện cười cười chọc cười các Phật tử đâu. Thế thế mà chúng ta không có con mắt để giảng trạch được thế nào là Phật pháp, thế nào là phi Phật pháp. Cái lỗi nặng nề không phải nơi các thầy mà lỗi chung của toàn bộ Phật tử Việt Nam chúng ta, chứ không phải riêng các vị ở đây. Mình không có tu học đàng hoàng, mình đến với chùa bằng cảm tính thôi, bằng niềm vui thôi. Thế thì rõ ràng là thưa các vị rất là sai lầm. Đó là đôi điều mình chia sẻ để cho các vị thấy là cái hiện tình của đạo Phật chúng ta. Nhiều truyền thống khác họ làm đẹp hơn truyền thống Việt Nam. Truyền thống Việt Nam mình còn nhiều cái vụn về lắm. Ở trong đây có một vài lời kinh trong cái bài dẫn khởi thì cũng rất hay nè. Hải thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn là gì? Thưa các vị, cái lời dạy đó đầu tiên lành, phần giữa cũng lành, phần cuối cũng lành. Hay nói một cách khác đó là lời nói ấy không có ngược với nhân quả tội phước là một, có thể giúp người ta phát khởi Bồ Đề Tâm là hai, có thể truyền đạt cho người ta một cái phương pháp thực tập để có thể loại trừ phiền não khổ đau là ba. Sơ thiện, hậu thiện, trung thiện là như vậy. Có nghĩa có văn là gì? Thưa các vị, lời Đức Thế Tôn ngày xưa không hề có sự thô tháo. Thứ hai nữa là người ở ngoài làm cái công tác giáo dục thôi thì ngôn ngữ của họ nó không có giản dị là một loại ngôn ngữ bình phàm đời thường, thô xấu, ô uế. Thế thì ngôn ngữ truyền đạt chánh pháp, thưa các vị, ngôn ngữ đó thứ nhất là phải thanh tịnh, đoan nghiêm. Thứ hai, có nghĩa có văn, nghĩa là không phải là một loại ngôn ngữ thô xấu của nhân gian. Mà muốn thành đạt được điều này trong tâm thức của các thầy, tối thiểu thì phải có phẩm chất thanh tịnh, trang nghiêm và đạo hạnh mới làm được công việc này. Bằng không thì thưa các vị, mình mượn cái pháp tòa của Như Lai lên mình nói chuyện thị phi thôi. Và tệ hơn nữa, có khi mình lên đó mình nói chính trị nữa chứ. Một thời pháp 30 phút, 50 phút, mình không có trình bày được sơ thiện, trung thiện, hậu thiện gì cả, mà mình trình bày những cái đầy phiền não, kích thích căm phẫn, thù hận, chia rẽ bất an trong tâm thức người Phật tử. Nó đâu phải là đúng với tinh thần của Phật dạy. Rồi mình không có truyền đạt được cái sự thực tập để cho người ta làm thế nào có thể thực tập được trong đời sống của chính họ. Nhiều lắm là mình đem cái kiểu công nhân giáo dục ở thế gian vô mình dạy, nói chuyện đầu trên sấm dưới cho vui, lâu lâu chọc cười chút cho các Phật tử cảm thấy hưng phấn thôi. Nhưng mà mình chưa mở được con đường chánh pháp, chưa truyền đạt được pháp để cho người ta thực tập thì không phải là thuyết pháp. Đó là vân tập Phật tử lại, mời gọi các vị lại để rồi nói chuyện cho các vị khuây khỏa một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Thay vì ở nhà nghe nhạc, nghe thuyết nó nhàm, cho nên tới nghe mấy ông thầy nói chuyện. Thế thôi, chứ không phải là nghe giảng pháp. Giảng pháp đúng tiêu chuẩn là như thế. Sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, có nghĩa, có văn. Và cuối cùng thì làm gì? Cuối cùng là tuyên thuyết phạm hạnh hoàn toàn viên mãn. Thưa các vị, cuối cùng là phải chỉ cho ra cái con đường thanh tịnh niết bàn để các vị có thể thể nghiệm được nó. Tại vì chúng ta lao sao trong cuộc đời, chúng ta theo lợi theo danh. Ví dụ như có dạy cho các vị thực tập những cái pháp môn để làm cho đời sống của các vị an lạc, có niềm vui, làm cho hạnh phúc đời sống gia đình của các vị có mặt. Thế nhưng mà những điều này nó đi quanh quanh thôi à. Quanh quanh đâu? Quanh quanh trong cõi luân hồi thôi à. Sinh và diệt, đến và đi thôi. Cho nên cái cuối cùng là chúng ta phải thâm đạt được cái con đường thành tựu được phạm hạnh, tức là vượt thoát sinh tử, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm giải thoát. Nếu mà học hỏi giáo pháp Đức Thế Tôn tới nơi tới chốn thì người ta làm được những điều này. Giảng dạy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là toàn bộ lời giảng dạy ấy nó hợp với chánh pháp, hợp với nhân quả tội phước. Đó là cạn. Nâng cao đời sống các vị lên, nghĩa là các vị tạo được công đức phước lành, bố thí cúng dường, phát Bồ Đề tâm, phát khởi tâm tu. Và cuối cùng thì mở sáng cái con đường để các vị có thể thâm đạt vào pháp môn tu, chứng nghiệm được an lạc, vĩnh hằng, loại trừ sinh tử phiền não, chấm dứt khổ đau. Đó là con đường Đức Thế Tôn dạy các thầy Địa Ghe ngày xưa giảng pháp. Mình bây giờ thì thưa các vị, mình tìm được những nơi đó rất là khó. Giản dị nhắc một điều là các thầy bây giờ đi ra đường trên đất nước này, có khi các thầy ngại mặc đồ thầy tu. Thưa, những năm đầu mình mới đến đây thì mình đi ra phi trường, cảnh sát nó tha cho. Bây giờ thì mỗi lần đi là nó cứ hết rờ trên đầu, tới rờ dưới lưng mình. Nó thấy mình mặc áo vậy, nó tưởng là môn đồ của Bin Laden, môn đồ khủng bố. Nó sợ mình mang cái gì trong đây. Và cho nên 10 lần đi là 10 lần cảnh sát nó tới nó rờ. Mình cười cười, nói cái hình hài của tôi có bằng cái tâm sỉ răng. Thấy thì mặt lình kình như thế nhưng mà rất là ốm, tha hồ cứ rờ. Và lại Tam Bảo, mỗi lần anh đụng tới người tôi anh phải phát Bồ Đề Tâm, gieo duyên với Phật ạ. Và thưa các vị, hình ảnh người tu rất là đẹp. Mình cứ mặc đồ tu đi ra phi trường, có sao đâu. Ở xã hội này, thưa các vị, là người ta còn chưa quen với đạo Phật, cho nên có thể thấy hình ảnh người tu họ rất là ngại ngần. Thế nhưng mà hình ảnh người tu đoan trang, đàng hoàng, nghiêm túc, đi đứng có phẩm chất, đó là một phương pháp giáo hóa, gieo cái hạt mầm vào tâm thức người ta để người ta khởi phát một cái niềm tin, hoặc tối thiểu người ta đánh một dấu hỏi trong tâm thức, không biết cái ông này là ông gì mặc đồ thế này. Đó là một cách mình gieo cái hạt mầm Phật pháp vào tâm thức người ta. Thế mà ngại ngần vì lý do ăn mặc như thế này ra phi trường rồi nó xét hỏi, cho nên các thầy không mặc phẩm phục môn thầy tu. Rõ ràng là thưa mình phản bội giáo lý đạo Phật, ngay những người con của Đức Phật phản bội giáo lý đạo Phật, cho nên không dám mặc áo tràng đi ra ngoài đường là sao chứ. Trong khi đó thì mình nhìn coi truyền thống của các tôn giáo khác, truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, các sư đâu có nể hà gì cái chuyện khoác y vàng đâu. Thế mà mình lại ngại ngần. Rõ ràng là trên con đường hoằng pháp nó có ngàn vạn điều để gieo vào tâm thức người ta cái hình ảnh một người tu. Không phải giảng kinh thuyết pháp không mới hoằng pháp. Mình thực sự tu rồi thì thưa các vị, mình tới nhà cư gia Phật tử mình ngồi đó chơi một chút, người ta mời mình uống một cốc nước, mình uống cốc nước rồi mình đi thôi. Cái hình ảnh đẹp đẽ, đoan trang, phạm hạnh của người tu là một lời dạy Phật pháp rồi. Đi ra ngoài đường, đến một phi trường nào đó, mình ngồi ở một góc phi trường, bình tĩnh, trầm tư, mình tu thôi, không cần làm gì nhiều khác, cũng là hình ảnh hoằng pháp rồi. Mình đi ra ngoài đường, mình đi đàng hoàng, nằm thắm là một cách hoằng pháp rồi, đem cái hạnh lành. Và ngày xưa các thầy tỳ kheo không có nghĩa là ông nào cũng đi thuyết pháp đâu. Hoằng pháp của các ông là làm mỗi việc là ơn bác đi xin ăn là hoằng pháp. Tại sao ơn bác đi xin mà hoằng pháp? Thưa các vị, các ông là những ruộng phước điền, cái này trong kinh nói, những người cư gia Phật tử đặt vào trong bát một vắt cơm, một củ khoai, một trái chuối, gieo phước lành rất là lớn để gặp Phật pháp để tu tập. Các ông bản thân là ruộng phước điền, có nghĩa là gì? Lòng tràn đầy cái niệm lực từ bi và thanh tịnh, cho nên chú nguyện cho những người Phật tử, mang phước đến cho họ. Rồi trên bước đường hành đạo, các ông chỉ có mỗi việc là ôm bát đi xin thôi, để người ta gieo duyên lành với Tam Bảo. Mỗi ngày ăn một bữa và phải ôm bát đi xin từ đầu làng tới cuối xóm. Và ngay những bước đi đầm thắm trang nghiêm đã là một cách dạy đạo, một cách kích phát bồ đề tâm của người khác rồi. Thế mà mình nhìn lại bây giờ, có một số thầy ra đường ngại ngần cái chuyện vô phi trường, là nó bắt mình giăng tay giăng chân làm cò bay chim bay, cho nên không buồn mặc áo tràng là sao chứ. Rất ư là phản bội lời dạy của Đức Thế Tôn, phản bội cái con đường truyền đạo Đức Phật ngày xưa. Đó là nét thứ hai. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái nét thứ ba trong cái đoạn này. Đức Thế Tôn dạy: có các chúng sinh sinh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu chánh pháp. Cái căn duyên của con người trên hành tinh này nó rất là đa dạng, chứ không phải giống như nhau. Có những người chưa từng gieo hạt giống lành với Tam Bảo. Nếu họ có điều kiện mà họ gieo được thì trong kiếp này, cái đóa hoa giác ngộ chưa nở trong trái tim họ thì sẽ có cơ hội trong những kiếp tới. Có những người căn duyên họ đã thuần thục, thế thì thưa các vị, họ nghe lời dạy của Đức Phật, tâm họ mở sáng. Họ không có hoang phí một đời sống trong cuộc đời này. Họ sẽ liễu ngộ được chánh pháp, họ tu tập. Và tâm thức của mọi người đang chờ đợi hạt giống lành của Tam Bảo gieo vào họ, cho nên Đức Thế Tôn ra lệnh cho 50 thầy tỳ kheo ban đầu, mỗi người phải đi một hướng, không được đi hai người một chỗ, gieo rắc hạt mầm Phật pháp. Và khi Đức Thế Tôn có mặt và cái con đường truyền đạo bắt đầu, thưa các vị, thế là trong vòng có 40 năm thôi mà khắp lưu vực sông Hằng Phật pháp được thấm nhuần. Đó là do vì cái con đường hoằng pháp Đức Thế Tôn đặt ra rất nặng. Chư Tăng được về an cư trong 3 tháng mùa mưa, còn 9 tháng còn lại đều phân tán đi khắp nơi để làm đạo. Mà cái cách làm đạo đó là ôm bát đi vào thôn trang xin ăn, rồi về tĩnh tọa bên rừng vắng, bên khe suối, bên gốc cây, bên gò mã nào đó vắng vẻ thôi. Quả hoằng lắm thì cư gia Phật tử cúng dường rồi đến vân tập chung quanh này, các ông giảng một thời ngắn ngắn thôi. Các ông có nói chuyện tràn gian đại hải làm gì đâu. Các ông dạy phải nhiếp tâm vô hơi thở, thở vào thở ra, thực tập tu thôi, chứ không có cái chuyện giải thích phân bài gì nhiều nhặn cả. Pháp Thoại Thế Tôn ngày xưa dạy trong những bài kinh ngắn vậy thôi à. Các vị thấy đâu có phải 80 phút hay 90 phút giống như chúng ta học. Ông thầy đâu có ngồi nói sôi bột miếng kiểu này đâu. Dạy 3 câu là hết. Hãy đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Đọc lại coi thuộc chưa. Đọc lại thuộc đủ rồi thôi về đi. Cứ thế mà tu thôi. Pháp ngày xưa là như vậy. Đó là điều cuối mình chia sẻ trong cái đoạn này. Thế nhưng mà rồi, trước khi Đức Thế Tôn nói đoạn kệ, chúng ta thấy ác ma nói nè: Ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục là cả thiên giới nhân giới. Ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, Ngài chưa thoát khỏi ta. Bây giờ mình chép cái bài này lên, cái là mình phân tích bài này cho các vị thấy. Chứ không thôi nói là về nhà quên mất. Chép vô rồi chưa chắc gì về nhà nhớ nữa. Chép rồi về nhà đọc lại một lần đó là giỏi lắm rồi. Có khi để nó cho tới bụi đóng rồi nửa tháng sau phủi phủi đi học tiếp thôi. Đây là bài kệ của ác ma nha. Ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục lạc, bởi những dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ngài đang bị cột chặt, Ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, Ngài chưa thoát khỏi ta. Đó là bài kệ của ác ma. Bây giờ mình biên cái bài kệ của Đức Thế Tôn đáp lại: Ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Giờ mình đọc lại cho các vị nghe, các vị dò theo nghe. Đây là cái bài kệ của ác ma. Ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, Ngài chưa thoát khỏi ta. Và Đức Thế Tôn đáp lại bằng bài kệ là: Ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Chúng ta có thể chấm cái này phân ra làm hai đoạn, một đoạn 4 câu thôi. Mình nhìn ở đây thì mình thấy rõ là cái sự đối xứng khi Đức Thế Tôn nói về kẻ này. Ma thì nó nói là ông còn bị nó trói buộc. Thế Tôn nói ngược lại là ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của người rồi. Và cái điều gì xác minh để biết rằng Ngài giải thoát khỏi bẫy sập của nó? Có mấy chữ thôi. Tức là thoát khỏi cái dây dục lạc, có phải không? Dây dục lạc, cắt đứt được cái dây dục lạc, tức là mình thoát khỏi cái sự ràng buộc, thoát khỏi bẫy sập của ma, kể cả
thiên giới và nhân giới gì cũng vượt thoát cả. Và cái thứ hai, ngài nói khỏi triền phược của ma, và do vậy cho nên ngài vượt thoát khỏi tử ma, và tử ma bại trận trước ngài chẳng gì thôi. Và các vị nhìn thì các vị thấy ta có hai việc để làm. Việc cạn đó là thoát khỏi dục lạc, việc thứ hai là cắt đứt được triền phược. Cái điều này nó thô ở bên ngoài, cái điều này nó tinh tế hơn, nó mịn ở bên trong tâm thức của các vị. Triền phược là cái ở bên trong tâm ta, còn dục lạc thì nó là đối tượng sắc thinh hương vị xúc bên ngoài, nó mời gọi thôi. Đó là hai cái ý chính trong một bài kệ chúng ta chia sẻ với nhau. Mình đọc lại lần nữa. Ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục lạc cả thiên giới nhân giới. Ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma này, vị sa môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Thì đây bài kệ của ma cũng nói hai ý chính là: thứ nhất là bị ràng buộc trong cái dây dục lạc, thứ hai là ràng buộc trong triền phược. Hai điều. Và bên đây thì ngài nói ngược lại, cũng vượt thoát được hai điều. Và nội dung của bài này có một cái đại ý là tuyên ngôn của bậc đại giác. Đây là tuyên ngôn của bậc đại giác. Giống như một đất nước mà độc lập rồi thì họ có cái gì? Tuyên ngôn độc lập á. Việt Nam ta quá khứ cũng có cái tuyên ngôn độc lập. Lúc mà Lý Thường Kiệt đánh Tống á, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, đó là một loại tuyên ngôn từ xưa. Rồi nước Mỹ cũng có tuyên ngôn độc lập đó. Và mỗi vị tổng thống đăng quang nhậm chức tổng thống thì đều có diễn văn. Thế Tôn trước khi mở rộng cái con đường làm đạo thì ngài cũng có cái tuyên ngôn của ngài, đó là ta đã được giải thoát. Và các vị thánh đệ tử sau Đức Thế Tôn cũng có một cái tuyên ngôn. Mỗi vị sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi thì đều có một cái câu tuyên ngôn là: xin đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn thọ lại thân này nữa. Sinh đã tận là gì? Tức là cái vòng tròn tử sinh đã bị cắt đứt. Ngay trong một đời này, thọ mạng này chấm dứt là vào niết bàn, chứ không còn thọ lại hình hài nữa. Phạm hạnh đã thành là gì? Tức là tâm đã thanh tịnh hoàn toàn, không còn có một chút bợn nhơ phiền não nào sinh khởi cả, không còn có một hạt mầm nào cấu uế, không có một cái chủng tử sinh diệt nào còn lại trong tâm thức cả, sạch lắng trong như bầu trời mênh mông không có mây, không gian tâm thức rất là bát ngát. Đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Cái điều đầu chúng ta chia sẻ với nhau, ma là gì? Điều này mình có nói rồi đó. Ở đây cái từ dùng gọi là tử ma, nó đại biểu cho bao nhiêu ma ở đây? Tử ma là gì? Ma chết. Đầu tiên là ma gì? Có mấy loại ma các vị còn nhớ chứ hả? À, mấy loại? Bốn loại. Đầu tiên là ma gì? Phiền não ma đi. Thứ hai là gì? Tử ma. Thứ ba là thiên ma. Thứ tư là ma gì? Bốn ma là... quên mất con ma.
Bệnh ma.
Phải bệnh ma không? Thôi tạm thời ghi vậy đi. Tra lại nghe, quý vị về dở những trang tập cũ mình đã học coi là những loại ma này có phải như thế không. Thưa đại chúng, là mình vượt ngang qua được những cái tầng ma này mới dám nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Thế thì một câu mình đặt lại: Đức Thế Tôn có bệnh không?
Bệnh có.
Đức Thế Tôn vào niết bàn thế thì có, cũng vướng trong vòng tử ma vậy. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn có vượt thoát khỏi thiên ma không?
Chưa vượt thoát.
Vượt thoát thiên ma. Và Đức Thế Tôn có vượt thoát phiền não ma không? Tại sao mà vượt thoát được hai cái ma này mà tử ma với bệnh ma lại không vượt thoát, là tại sao? Thưa đại chúng, người ta phân biệt hai loại này: bệnh nhưng mà không có khổ. Thân nó bệnh đều tất nhiên thôi, thân già đều tất nhiên thôi, thân chết đều tất nhiên, nhưng mà khổ là một việc khác. Rõ ràng là chúng ta có khi chưa bệnh mà chúng ta khổ. Chúng ta chưa chết mà chúng ta cũng khổ nữa. Chúng ta sợ chết. Và cái phiền não này nó là cái nền tảng rất là căn bản để nó làm thành ba loại kinh sợ đối với ma này nha. Cái phiền não cạn đó là một loại, người ta có cái từ gọi là ngũ lợi sử. Cái phiền não sâu gọi là ngũ độn sử. Cái từ ở đây Đức Thế Tôn dùng là kiết sử. Kiết sử, kiết là kết chặt lại, ràng buộc lại. Các vị học chữ Hán mà các vị thấy cái bộ này, tức là bộ mịch là tơ đó, nó ở một bên. Tức là những cái sợi dây nó bệnh chặt lại, nó trói chặt các vị lại. Và mình hình dung có một hôm nào đó các vị nhìn cái con nhện nhện nó ăn mồi, các vị thấy là phiền não nó trói mình giống vậy đó. Các vị biết là con nhện nhện nó giăng cái màn nhện như thế này, không phải nó giăng nhện để cho vui đâu, để cho mình ngắm đâu. Mà con ruồi bất thần bay đụng vào lưới nhện là tức khắc bị dính vô liền. Nó có một loại tơ dính. Mình nhớ là Tề Thiên ngày xưa mà còn phải làm cái con trúc lũi đất mới chung ra khỏi mạng nhện mà, chứ đâu có giản dị. Nó rất là bền, nó rất là dai, và cái sức dính của nó cũng khiếp. Mình đụng tay như vậy coi là nó dính liền. Hút nữa là con ruồi đụng vô là dính vô liền. Cái màn nhện nó rung thế này thì ảnh từ cái trung tâm của cái màn nhện, ảnh biết rồi, biết con mồi nó đang ở đâu, ảnh chạy tới. Ảnh dùng một chân ảnh khiều vậy nè. Ảnh khiều quanh những cái lưới nhện, nó bắt đầu nó bủa dây lại. Cái nó dùng một cái chân ảnh câu con mồi về cái lãnh địa của ảnh bắt đầu nó ăn. Và không có con gì mà đụng vô đó mà buộc thoát hết. Từ cái lưới nhện quá mỏng manh và cái loài vật đó nó quá to thì nó làm đứt thân lưới nhện, nhưng mà cũng không có dễ gì mà gột được. Cái lưới nhện nó dính theo người, tại chất dính của nó đặc biệt lắm. Thì mình hình dung cái loại phiền não, mình nói đi quay lại chuyện phiền não chứ không phải nói gì vô nhện đâu. Thưa các vị, và mình hình dung là cái phiền não của các vị nó chặt như vậy, nó bủa dây các vị như vậy, và nó có khả năng dính như vậy đó. Các vị vừa khởi một cái niệm buồn trong tâm thức thì lập tức nó bủa dây tâm thức các vị, nó đóng kín lại các vị, không có dùng dãy ra khỏi cái buồn trong tâm thức các vị sinh khởi đâu. Rồi cái giận nó sinh lên trong tâm thức ta cũng vậy nữa, nó như một loại lưới nhện, nó trói chặt các vị lại. Đó là cái ý thứ nhất của chữ kiết này. Kiết là kết lại, đông lại, cứng lại, trói lại. Sử là gì? Sai khiến các vị. Mình có muốn giận đâu, mà tự nhiên cái nó khởi lên trong tâm thức, cái mình đổi sắc mặt liền thôi, nói năng khác giọng liền thôi. Mà nếu anh giận nhiều hơn nữa thì anh rung anh nói không được. Có những người giận cái họ nói không được. Có người bình thường nói lắp tiếng á, thế thì tới lúc giận đố mà nói được một câu. Đó là trường hợp kiết sử. Và thưa các vị, hai cái này nó hợp lại, người ta phân ra làm hai loại. Một là ngũ lợi sử, hai là ngũ độn sử. Ngũ lợi là cái loại nó mới quân tập, dễ loại trừ. Còn ngũ độn sử là cái nó thầm lặng sâu sắc bên trong tâm của các vị, nó âm ỉ, khó loại trừ vô cùng. Ngũ độn sử tức là năm cái anh chàng khó chịu nhất. Nó gồm có: một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là mạn, năm là nghi. À, mình giải thích mấy cái này và mình lặp lại. Sở dĩ cái thằng này nó còn có mặt trong tâm thức của các vị, cho nên gọi là có ma phiền não trong tự thân. Và khi ma phiền não nó có mặt thì tức khắc ba anh ma này liền đi theo sau và làm khổ các vị thôi. Cho nên cái đầu dây mối nhợ để chúng ta chứng được an lạc, loại trừ được phiền não khổ đau, chấm dứt con đường sinh tử luân hồi á, không có nghĩa là các vị ăn gạo lứt muối mè. Không. Cũng không có nghĩa là các vị luyện đơn để tu cho hình hài của các vị nó thành tiên thành thánh để các vị sống 100 năm 200 năm gì cả. Cũng không có nghĩa là các vị nghe ông thầy mo nào đó cho thuốc trường sinh rồi các vị tới rồi các vị ở 5-10 năm nơi đó học nó luyện cái thuốc gì để cho có thể chống chọi được bệnh, được chết và luyện bùa để khống chế thiên ma, thì không.
Tất cả những cái điều này nó được giải trừ, được loại trừ, được phá vỡ bằng một con đường duy nhất là các vị loại trừ được phiền não trong tâm thức của các vị thôi. Phiền não mà cạn sạch, không còn một bóng dáng gì trong trái tim ta, trong vùng trời tâm của ta, thì tức khắc ta có thể chỉ vào đời sống mình, nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, tôi không còn trở lại trần gian này nữa, tôi có quyền ra đi luôn. Đi đâu? Tan biến vào biển Niết Bàn, trả hình hài này về cho đất thôi. Cho nên cái quan trọng nhất, thưa các vị, ta hãy biết trong các loại ma có thể loại trừ được duy nhất chỉ có một loại ma này, các vị cắt đứt được nó mà thôi. Tại vì nó ở trong các vị và nó là nguồn gốc căn bản để từ đây các vị loại trừ được tử ma, loại trừ được thiên ma, loại trừ được bệnh ma. Bệnh ma đây không có nghĩa là không có bệnh. Người loại trừ phiền não chứng được thánh quả, thưa các vị, không có nghĩa là thân họ không có bệnh. Họ vẫn nhức đầu sổ mũi, thế nhưng lúc bấy giờ thân của họ bệnh nhưng mà bản thân họ không có bệnh. Tại vì họ không phải là thân nữa rồi, họ là cái trạng thái Niết Bàn sống động, nương hình hài này để làm đạo thôi. Họ ưng ở lại nhân gian này để cho có điều kiện làm phước điền cho chúng sinh gieo vô thôi. Chứ họ ưng đi thì họ thở cái khì họ đi đó. Họ đến thở họ đi à? Các vị thánh A-la-hán ngày xưa họ làm được điều này. Các vị thiền sư chưa phải chứng quả A-la-hán, chưa phải là gặp Phật hiện tiền, thế nhưng mà các ngài cũng sinh tử tự tại được cái ma. Thế thì thưa các vị, tóm lại một điều thế này: mọi cái kiết sử này nó còn có mặt nơi các vị thì các vị còn ở trong lưới ma. Các vị đoạn sạch kiết sử này thì các vị vượt thoát tử ma, chấm dứt được cái sự quạnh quẹ làm khó của thiên ma, và phiền não ma cắt đứt. Có nghĩa là bệnh ma có thể sinh khởi trong thân các vị nhưng mà nó không có điều kiện tác oai tác phước hành hạ quạnh quẹ gì các vị cả. Bệnh thì bệnh, khổ thì không. Thế thôi. Và mình tu hành, thưa các vị, không có nghĩa là mình cầu trời khẩn Phật đừng cho mọi thứ bất an của đời sống nó đừng đến với mình, không phải vậy. Mình tu hành, mình không có phải là cầu cho tôi được mọi điều may mắn, cầu cho tôi ngày mai trúng số, không đó. Cầu cho con tôi đừng bệnh, con tôi thi đậu vào trường lớn, con tôi có được học bổng của chính phủ gì cả, không phải vậy. Không có cầu là tôi tới tuổi già tôi có tiền an sinh xã hội gì hết, không phải vậy đâu. Tu hành chân chính là cầu cái gì? Thưa các vị, là phiền não ngũ độn sử này triệt tiêu trong tâm thức, cái đó nên cầu thôi. Và ngũ độn sử này cầu ai giúp gì mình đây? Tham thần thánh nào thò tay vô lòng các vị để biểu các vị đừng tham được không? Tham hay không là quyền của ta thôi, chứ còn không có thần thánh nào giúp các vị loại trừ cái tham cả. Cũng không hề có một người tu nào mà loại trừ hết tất cả những cái rủi ro đến với đời sống họ. Không có. Nếu thế thì các ông thầy tu đều giàu cả rồi, đâu có phải như vậy, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, cái điều tối quan trọng là các vị loại trừ được ngũ độn sử này. Và mình nói từng phần một, từ cái cạn nhất, ví dụ như nghi. Đó là một loại phiền não nhẹ nhất trong năm loại này. Tham sân si nặng nhất. Mạng và nghi đó là cái rất là nhẹ nhàng, mà chúng ta loại trừ những cái rất là nhẹ nhất như là nghi. Thế nào là nghi đây? Từ mức độ cạn cho tới mức độ sâu của đời sống, ta bị cái anh chàng này nó quạnh quẹ làm khổ ta rất là nhiều. Mình chưa nói cái chuyện trong đời sống gia đình có vị nghi ngờ, hãy nói gì trong bạn đạo này. Có một người nào đó tự nhiên người ta nhìn mình bằng cái đôi mắt không cảm thông, hoặc là vì lý do gì đó mình tới chùa chiều hôm nay, người ta bất thần không có nhìn tới mình, không hỏi mình một câu, cái mình nghi ngờ, khó chịu, vân vân, đủ thứ chuyện. Nghĩa là cái tri giác chúng ta thường đánh giá rất là sai lầm về người khác. Người ta ho một tiếng, người ta có một cái nhìn, người ta có một bước đi, người ta để ly nước hơi nặng, thưa các vị, bao nhiêu điều nó xảy ra trong tâm thức chúng ta, ta đủ thứ nghi ngờ hết. Thế này, thế nọ, thế kia, đó là cái chuyện bên ngoài không dính gì nhau. Rồi chuyện bên trong đời sống của các vị, Thưa, đời sống gia đình mà các vị đặt cái này làm cái trung tâm trong sự giao tiếp giữa các vị và người thân, thế thì gia đình nó đổ nát, hạnh phúc không có mặt. Mình nghi người ta, một, người ta có một cái điều kiện tốt lành quả báo đến với mình, ta nghi lại mình, hai, rõ ràng tôi không tin anh thì anh cũng sẽ không tin tôi. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy, mình mở lòng ra với người thì người mở lòng ra với mình. Mình xử sự với người bằng tất cả tấm lòng rất là trọn vẹn thì người ta cũng xử sự với mình bằng một niềm tin như vậy. Tôi có một điều tôi nghĩ tôi khá hay á, các vị biết hay sao? Cái này có lẽ không phải là điều hay gì mà nhờ mình nghèo á, cho nên nó trở thành hay thôi, không có gì lạ. Ở Việt Nam chùa cái mức thu nhập nó không có cao lắm đâu, cho nên thường thường ngày lễ ngày Tết thì tôi giao chìa khóa thùng bước xương cho mấy chú nó lên mở. Nó đếm tiền rồi tôi chỉ nó con cất trong tủ chỗ đó, chìa khóa chỗ đó, rồi nó vô xin tiền để làm mọi việc cần thiết. Tôi nói con biết chỗ thầy cất chìa khóa mà, con cứ vô nó lấy, thầy con ghi sổ cho thầy, thế thôi. Và trong cái sổ chi tiêu hàng tháng ấy, của nhà chùa, thưa các vị, là để trong học tủ ngay chỗ nào đó là chỗ rất là cố định. Rồi nó lấy ra thì nó ghi là ngày này nó mua cái gì. Rồi tôi đi đâu tôi lấy tiền tôi xài cái chi á thì tôi ghi, thầy Phước Tịnh lấy mấy chục ghi vô đây đàng hoàng, thầy trò xài có sổ sách đàng hoàng. Và nó hỏi chứ, thưa thầy sao thầy không cắt chìa khóa? Nó không, thầy đâu biết thầy sống nay chết mai thế nào con. Tiền chỗ này tiền 300, tiền chỗ này tiền 30, và nếu có dư thầy cắt chỗ khác thì thầy cũng chỉ để cho con biết. Bất thần thì chết thì con biết mà con vô con lấy, thế thôi. Cuộc đời mình mở rất là rộng ra, ai cũng có thể đi vô biết mọi thứ ở trong chùa ha, không hề có gì giấu giếm nhau cả. Và không cần đếm tiền, từ nhỏ chuyện lớn gì tôi có bao nhiêu đệ tử tôi nó biết cả. Và cái điều này thứ thật là không phải tốt làm chi, mà tại vì mình đâu có bao nhiêu tiền đâu mà ngã ai. Cũng đâu có vàng vạn gì đâu cất để mà sợ ai. Và cứ thế thầy trò cứ thoải mái, chừng có tiền tụi con liệu mà xài thôi. Và rất nhiều chuyện vui nữa là khi tôi làm trụ trì thì thế hệ trụ trì trước giao lại cái chùa một số tiền để dành. Thưa thầy, cái này tụi con ca cưỡng để dành, sau khi cần thầy dùng để xây dựng tam bảo nghe. Mình đâu đó xong rồi, tới chừng mình về Sài Gòn cái mình thấy có những cái nơi người ta có cái nhu cầu xây dựng chùa nhiều, mình thì thấy đâu cần làm gì nữa đâu, chừng đó chùa đủ ở nè. Thế mình điện thoại về đó, tụi con lấy tiền đi đem đây. Số tiền năm đó chắc cũng 70-80 triệu rồi đó, cách đây 10 năm thì cũng có giá chứ không phải làm gì có đô la Việt Nam. Và mình kêu đệ tử con đem về đây. Nó hỏi chứ đem về chi thầy? Nó, ở đây người ta có cái nhu cầu cần các chùa đó con, đem về đây cho ông thầy này mượn. Thế đem về đưa hết. Thầy đó nó tôi ghi đàng hoàng đây, chừng nào thầy cần thì tôi trả lại. Mình cười nó vậy không, mình chưa hề nghĩ đến chuyện cho ai mượn tiền hết á. Một là cho, hai không có thì thôi, chứ không bao giờ cho ai mượn hết. Thầy cứ sử dụng, đây là tiền của Tam Bảo, không phải của riêng tôi. Xây dựng già lan tự viện rất là cần, thầy cứ xài. Và dễ thương đến nỗi là đệ tử nó cũng không thắc mắc chi, nó không nói là sao thầy đem cho tiền người ta gì cả. Thưa không, thưa các vị, mình cho tiền trước khi mình có nữa, lấy tiền đâu rồi mà sợ mất chứ, khỏe ru à. Cho nên thưa đại chúng là đó là cái điều rất là hay, và mình chưa hề nghi ngờ ai về chuyện gì cả, kể cả cái lòng tốt hay xấu của người ta xử sự với mình, thưa mình cũng không bận tâm. bằng tất cả tấm lòng mình có một quan điểm đời sống là thà để cho người ta phụ mình chứ mình không bao giờ phụ ai hết. Và hồi chiều ở trên xe nói chuyện với chú nhỏ mình nói thầy nghĩ là thà rằng để cho đệ tử nó bất hiếu với thầy chứ thầy không bao giờ bất hiếu với đệ tử nghe con. Tất cả những cái điều gì có thể làm được làm hết lòng thôi, đó là điều đầu tiên. Và mong rằng các vị loại trừ cái này ra khỏi tâm thức. Ta đừng nên có một cái ý niệm nghi ngờ. Thực ra thì cái gì nó cũng có nhân quả nó cả. Người nào mà lừa gạt mình thì sẽ tới một lúc nào đó tự động cái điều đó nó mở bài ra thôi. Và hai tâm hồn trong một đời sống mà nếu họ không có hòa hợp với nhau, không có đồng cung bậc với nhau thì ghép mấy tới lúc nó cũng vỡ. Đó là cái điều rất là tự động thôi. Các vị nâng tâm thức của các vị, đời sống thiện lành của các vị lên cao thì người kia không nâng lên, thì họ tự cảm thấy tủi thân, cảm thấy lỗi nghiệp, rồi cái con đường nhân quả nó sẽ đến, rồi nó sẽ chia hai ra thôi. Và cái điều này nó đến rất là nhẹ nhàng, nó không làm phiền muộn gì nhau cả. Không coi nhau là người bạn, không sống với nhau như một cặp vợ chồng hôn phối, thì hãy coi nhau như người bạn, đừng là kẻ thù của nhau. Thử sự thế nào mà đời sống được như vậy thì các vị không có chút phiền hận như chính mình, không có gây ân oán trong cuộc đời này, ra đi rất thanh thản. Và mình sống được vậy thì nghiệp lành nó tràn đầy. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, mạng là gì? Kiêu căng ngạo mạn, khó chịu. Cái điều này rất dễ phát sinh trong đời sống chúng ta. Có cái lỗ mũi hơi cao cao hơn ta tí đủ kiêu ngạo. Chưa cần đẹp nhiều đâu, đẹp một phần trong hình hài của anh thôi. Anh có được con mắt thế nào đó, anh cảm thấy là cuộc đời này dường như thiên hạ đều xấu cả, có mình anh đẹp. Và có một chút tiền thôi, thưa các vị, là tự nhiên hàng xóm nói gì ai cũng biết ta là người có tiền cả. Mình sống ở nơi đất nước này mình thấy nhiều người Mỹ dễ thương lắm. Có một bà Mỹ lên tu viện á, bà vốn là một kỹ sư kỹ sư nông nghiệp rất là giỏi, nhưng mà bây giờ bà lên trên tu viện trưa trời oi bức vậy đó, tay chân bà nó cùi cọc hết, bà làm vườn không có được đồng lương nào, các thầy cũng không bận tâm cho ly nước nào uống, làm cực nhọc thế rồi vô kiếm nước uống, rồi trưa kiếm miếng ăn ăn rồi cười xòa vậy thôi. Không ai chăm sóc, không ai bận tâm gì, săn đón gì cả. Và tuổi già của họ lương tiền đủ xài, họ không cần cái nhu cầu tiền gạo gì cả, cho nên họ cứ lái xe lên chùa họ làm như một chị nông dân rất ưa quê mùa ở Việt Nam thế đâu. Và có một anh bác sĩ rất là giỏi, mà lên thấy tưởng ảnh là anh nhà quê, và trong khi đó là bậc thầy của bác sĩ, và cái thầy sai chạy khờ luôn. Trong khi đó thì mình thử hình dung là cái cộng đồng Phật tử người Việt của mình có mặt trên đất nước này, ảnh mà là bác sĩ rồi thì thôi ảnh đừng hòng tới chùa, ảnh thò tay ảnh rửa cái chén mất cầm. Không có chuyện đó. Ảnh phải là mọi cách để chứng minh ảnh là bác sĩ thôi, ảnh là người trong cái thế giới thượng lưu kia, chứ không có cái chuyện mà hội nhập vào cái cộng đồng của nhà chùa. Thưa không có. Rõ ràng là tâm thức của chúng ta về cái lĩnh vực đời sống nhân văn mình còn kém xa Mỹ á, cho nên đất nước của nó phước lành hơn ta là như thế. Các vị mà nghe anh chàng Michael chắc thế đó, nó làm ra tiền biết mấy, mà cái công trình từ thiện của nó lớn vô cùng, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta mà làm được 1 triệu đồng phải đừng hòng bỏ tiền vào những cái công việc từ thiện cho mất công. Đời ta xài không hết thì con ta không hết thì cháu ta, chắc ta, chứ còn không có chuyện đầu tư vào công trình nhân đạo từ thiện. Trong khi đó thưa các vị, người Mỹ đầu tiên họ học hành thành tài, họ làm có tiền rồi, cái việc cần làm á, họ về những cái trường đã từng học, đã từng trưởng thành, họ đã từng ra trường á, họ bỏ tiền đầu tư cho công trình giáo dục trước. Thế hệ đàn em con cháu chúng ta mới nhờ cậy. Tâm thức họ rộng mênh mông. Tâm thức người Việt mình đi không mình thì tới con mình, chứ không hề có cái chuyện là hàng xóm láng giềng. Thậm chí nữa thưa các vị là chúng ta không hề bận tâm gì đến những đấng sinh thành để có được hình hài này. Thà mình xài dư bỏ, chứ còn đối với mẹ với cha cho đồng tiền giống như đứt từng khúc ruột. Cái điều này, thưa các vị nhìn quanh có những người bằng hữu chúng ta là như thế. Tâm thức của mình còn ở một cái cấp độ rất là cạn, chưa phát triển được cái sự nhân ái lớn. Đời sống của mình nó chưa nâng cấp tâm thức mình lên một tầng cao. Mình chỉ thấy cái cá nhân rất là nặng nề, mình chưa thấy cái cộng đồng. Cái tinh thần cộng đồng mình còn thấp lắm. Cái tinh thần cá nhân mình rất là mạnh. Rồi trong các cái hội đoàn cũng thế. Thành lập một cái hội đoàn ra thì ông nào cũng tranh nhau làm hội trưởng. Cái điều này nó tự nhiên thôi. Dù là cái hội đoàn đó là hội đoàn đá gà cũng thế, cũng phải làm hội trưởng thôi. Kỳ lạ, nghi mạng. Thưa các vị, cái si này là cái cố hữu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta luôn có mặt cái si, cái sân và cái tham, ba cái này nó được gọi là căn bản phiền não. Sẽ có cơ hội chúng ta giải thích cái điều này sâu sắc để các vị thấy là triệt tiêu ba, triệt tiêu năm cái ngũ độn sử này thì các vị tuyên bố được một câu là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, hay là các vị vượt thoát khỏi dây dục lạc, vượt thoát khỏi phiền não khổ đau. Còn mình nhìn lòng mình mà những cái điều này nó còn nặng nề, thế thì mình biết một điều là mình sẽ còn đi một vòng trong cõi luân hồi chưa chấm dứt được. Nhìn lòng mình hỏi thôi, đừng tới thầy bói nào ông lấy tiền mắc công. Hãy nhìn lòng mình rồi hỏi, rồi biết mình tu ra sao à. Chứ đừng có hỏi ông thầy nào, không có ông thầy nào hay bằng chính các vị cả. Không có ông thầy nào mà chứng được tha tâm thông để nhìn được tâm thức của chúng ta bằng chính ta. Ta có một Đức Thế Tôn trong trái tim ta, có năng lượng giác ngộ nơi trái tim ta. Ta nhìn được lòng mình rất rõ ràng. Ta tham, ta biết mình tham. Ta giận, ta biết mình giận. Ta buồn, ta biết mình buồn. Ta còn ái nhiễm tràn đầy trong tâm thức thì hỏi ai làm gì? Hỏi ta thôi à. Thưa các vị, điều này rất là rõ. Chưa ai nhìn các vị rõ bằng tự tâm các vị nhìn các vị cả. Thế thì điều sâu sắc trong trái tim các vị loại trừ, đó là những phiền phước này mình loại trừ được, là mình chấm dứt được khổ của sinh già bệnh chết, khổ của thiên ma, khổ của tử ma, khổ của bệnh ma. Và cái tầng sâu này loại trừ hơi khó, nhưng mà cái tầng ràng buộc cạn đó là những cái loại dây dục lạc của thế trần phù hư này. Thưa các vị, loại không có khó khăn đâu. Khởi một chút quán chiếu, có một chút trí tuệ là các vị loại trừ những cái dục lạc phù hư của nhân thế này không khó khăn gì cả. Khởi một chút tâm từ bi thôi, các vị cũng loại trừ những cái loại dục lạc này cũng nhẹ nhàng lắm. Mình nãy nhìn cái hoàn cảnh khổ của chung quanh mọi người thì các vị sẽ thấy không có gì tủi thân khi đời sống của mình có mặt nơi đây cả. Vô vàn nỗi khổ có mặt trong đời sống của con người. Mình đừng nghĩ người kia giàu mà không có khổ, chứ họ cũng khổ vậy. Họ làm một ngày vô cả triệu đồng chứ chắc là không khổ. Đừng nói chi một ngày vô 5-10 ngàn, hay là một tháng lãnh lương được 10 ngàn tiền Mỹ mà sung sướng, thưa không. Mọi cái khổ và vui, hạnh phúc hay phiền muộn vân vân, nó phát sinh nơi tâm thức của ta, chứ không phải do cái điều kiện công ăn việc làm hay hoàn cảnh xã hội gì cả. Người mà họ thuần hóa được tâm, họ luyện lọc được tâm, họ tu tập tốt thì thưa các vị, ở trong hoàn cảnh nào họ cũng là người đầy phúc lạc. Còn người mà chưa luyện lọc được tâm, chưa tu tập, chưa thuần hóa được tâm, lòng còn tràn đầy tham sân si mạn nghi ác kiến thì người đó, cho dù họ ông nhà giàu họ cũng bất hạnh, cho dù đó là tổng thống họ cũng bất hạnh, thậm chí họ là ông trời ở trên cảnh giới rất là cao, thế nhưng họ vẫn khổ thôi. Khổ là cái thiếu nhận biết về chánh pháp đi tu tập, chứ không phải khổ do điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia gì cả. Nếu mà ta có cái nhìn khác đi thì đời sống chúng ta tự nhiên tràn đầy niềm vui. Thế nào là khác đi? Thưa các vị, mình chỉ cần nhìn người bên cạnh thôi, mình thấy đời sống mình đủ hạnh phúc rồi. mình sẽ không biết được lúc nào mình không đi được, lúc nào mình không nói được, lúc nào mình không ăn được. Cái chuyện đó nó không thể hứa hẹn gì đâu. Thưa các vị, nó có thể xảy ra chút xíu nữa đây. Té cái đuổi là mọi việc nó khác đi rồi, chứ không có gì khó khăn cả. Đang đi đứng nói cười bình thường, ngã cái đuổi, nước miếng nước mồm chảy ra rồi, người ta khiêng vô bệnh viện, 5 phút sau chết mất. Cách đây mấy kỳ, một lần tôi dạy kinh ở trên Phật tổ, vừa dạy xong thì thấy Ambalang tới khiêng một bà đi. Quá ra là đi rồi không có về lại được, đi rồi đi luôn vô trong lò thiêu luôn. Nhanh như thế, thưa các vị. Cái chết cái sống nó gần với ta trong đường tơ kẻ tóc. Và ta chỉ cần nhìn lại như thế thì thưa các vị, mọi cái nỗi phiền giận bất an lo lắng, hay là mọi cái bực bội tức tối về bao nhiêu chuyện tự nhiên rơi rụng hết. Mình chắc gì mình sống dai trong cuộc đời, chắc gì cái hình hài này còn đi lại trên hành tinh này lâu đâu, mà ôm cái buồn, cái giận, cái phiền muộn. Đời sống ta như vậy đã đủ. Ta mà biết bằng lòng với đời sống của chính mình thì thưa lúc nào cũng an lạc cả. Còn mình không bằng lòng với đời sống của mình thì bao giờ mình cũng thấy hậm hực, và lòng của mình như lửa cháy à. Mình thấy sao người kia hơn mình tiền, mình thấy sao người kia sức khỏe có hơn mình, thấy người kia sao hạnh phúc hơn mình, thấy con người kia sao thi đỗ đạt, vân vân. Mọi thứ đã đang trực chờ. Chỉ cần các vị có một cái suy nghĩ về 5 yếu tố ngũ độn sử này, để cho bất cứ một can chàng nào nhảy vô tâm thức của các vị thì liền tức khắc nỗi bất hạnh có mặt liền. Tham nhảy vô, sân nhảy vô, si nhảy vô, mạng nhảy vô, nghi nhảy vô, thì liền tức khắc đời sống mình bị nhận chìm, không có xa sắc gì cả. Và thưa các vị, có một con đường ngắn nhất để chúng ta có thể tu vượt ngang qua 5 cái tầng này. Con đường gì mà ngắn nhất? Mọi cái phiền não khổ đau nó đều sinh khởi từ tâm thức bồng bềnh nổi trôi suy nghĩ của các vị. Có những cái suy nghĩ ta cho phép, mình dự tính ngày mai, dự tính ngày mốt, dự tính ngày kia, dự tính con mình đi học đi hành, những cái đó tạm thời cho phép. Nhưng mà mình làm được việc chủ động là mình cho phép nó vận hành một giai đoạn nào đó rồi mình tắt nó, kêu nó dừng, thì người đó thông minh và có năng lực điều phục được tâm. Đó là mức độ cạn, ta tu chưa giỏi. Mức độ giỏi hơn nữa thì trong cái lúc để cho ý thức các vị vận hành đó, các vị là người nhân chứng của ý thức đang vận hành. Nó vận hành trong đây, nhưng mà ta nhìn thấy sự vận hành của nó, ta chủ động được nó, đó gọi là người tu khá giỏi. Và để làm được điều này thì ta phải làm gì trước? Thưa các vị, lúc bình thường các vị phải luôn mời gọi cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi hình hài này, ngay từng bước đi, ngay từng cái nhìn, ngay từng câu nói của các vị. Và hãy làm điều này rất là cẩn trọng, coi cái việc này nó quan trọng ngang với hơi thở của ta. Hơi thở mình mà không còn là mình chết, thì mình hãy coi cái sự mời cái tâm lang thang nó về ăn trú lại ngay nơi đây để nhận biết toàn thân của mình, nó quan trọng như hơi thở. Quên nó là mình chết. Cho nên các vị quyết lòng thực tập được điều này thì thưa đại chúng là tự nhiên các vị sẽ có một cái năng lực rất là hùng hậu của chánh niệm. Năng lực hùng hậu chánh niệm có mặt, có nghĩa là mình chỉ cần quét mắt một vòng là mọi phiền não khổ đau, mọi ưu tư phiền muộn, mọi suy nghĩ lăng xăng này rơi rụng hết. Năng lượng chánh niệm nó mạnh, mình có khả năng thâm đạt được trạng thái giác ngộ không phải khó. Và năng lượng giác ngộ này mình làm lại, nó được làm thành bằng cái bước thực tập của các vị là luôn đem sự nhận biết về, nhận biết cả toàn thân của các vị. Có một lần gì như hôm kỳ học rồi, chúng ta chia sẻ một điều đó. Hãy thử nhắm mắt. Mình nhắm mắt, hình dung một người nào thì nó khó, có phải không? Nhưng mà các vị nhắm mắt, các vị hình dung trọn vẹn thân của các vị, nghĩa là ta đang thấy trọn vẹn thân ta, đâu có khó khăn chi. Và mình thử làm điều này lúc mình nhắm mắt, lúc mình mở mắt, thì mình luôn dùng cái ý thức nhận biết của mình, nó nhận biết toàn thể thân của mình, như một vùng năng lượng ánh sáng sinh học nó bao quanh thân của ta, và mỗi lúc ta đi, ta đứng vân vân đều có sự nhận biết đó rõ ràng thắp sáng toàn thân. Đó là một phương pháp thực tập, một phương pháp thực tập thiền sâu sắc nhất và cũng dễ làm đó. Thì mình làm được điều này thì thưa các vị là rõ ràng là các vị làm cho năng lượng đời sống của các vị không có tiêu hao một cách vô tội vạ. Các vị làm chủ được thân hành của các vị, có nghĩa là các vị sẽ làm chủ được những cảm thọ trong tương lai. Khi mình mời năng lượng nhận biết về đậu lại ngay cái hình hài này một cách trọn vẹn, thì các vị tự nhiên làm cho toàn bộ tế bào cơ thể của các vị nó sống động lên, nó được thẩm thấu, được tẩm trong cái năng lượng nhận biết, cho nên nó bừng sáng, nó được vỗ về, được yêu thương, được chăm sóc, cho nên toàn thân của các vị sẽ rất là sống động, năng lượng chánh niệm nó sẽ dâng lên. Đây là cái con đường thực tập đó. Không phải là mình nói để cho các vị nghe cho vui, cho hết giờ đâu. Mình chưa hề nói để cho các vị nghe rồi các vị bỏ quên. Hãy thực tập điều này. Và cho dù mình có dạy 10 năm tới, mình cũng nói một vấn đề như thế mà thôi. Các vị hãy mời năng lượng nhận biết về, nhận biết toàn thân của các vị. Và một trong cái phương pháp thiền tứ niệm xứ mà chúng ta thực tập đó là như vậy. Và cái bước căn bản này mình không tu thì thưa các vị, sẽ có lúc các vị không có điều kiện để tu. Sẽ có lúc các vị không còn chủ động được thân, tật bệnh nó đến, sức khỏe hao mòn, cái già nó đến chúng ta từng ngày chứ nó không có buông tha ta đâu. Rồi phiền não nó chực chờ chúng ta từng sát na một để nó sinh khởi. Và nếu mình không thực tập chánh pháp thì thưa các vị, mình không có năng lực loại trừ phiền não. Mình đi học không phải là cái chuyện tiêu phí một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ để ngồi nghe cho nó đỡ cô quạnh rồi về, chứ không. Học đạo để tu thôi. Con đường chánh pháp mở ra, nếu chúng ta không tu là chúng ta cô phụ bản thân mình. Một đời người mình kiếm được hình hài lần nữa không có dễ. Các vị mất hình hài rồi các vị tìm lại không có dễ đâu. Các vị đừng tưởng là mình đi lang thang trong cõi luân hồi rồi có thể gặp lại một cái thánh hình. Gặp lại một hình hài chưa chắc ta gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp chưa chắc ta có thể mở được con đường để tu. Thiếu gì người cũng học Phật, học kinh như chúng ta. Thế nhưng mà kinh dẫn chúng ta đi xa ngàn vạn dặm, chưa hề dẫn chúng ta con đường quay trở lại tự thân để nhận ra cái gì là Phật nơi thân của các vị để tu. Khó lắm. Cái duyên Phật Pháp không phải dễ đâu. Cho nên mình đừng có khinh thường đời sống mình. Mình đừng có thả trôi cuộc đời mình theo với tháng ngày đi qua. Thưa các vị, ngày giờ không đợi, vô thường nó đến từng ngày. Và cái cơ duyên học của chúng ta, thưa các vị, nó cũng không phải nó tặng cho các vị hoài từ năm này đến tháng nọ đâu. Đó là đôi điều mình nhắc. Và để tổng kết bài học hôm nay, cuối cùng xin nhắc các Phật tử một điều là mình lỡ sinh ra làm con người rồi, mình lỡ gặp Phật Pháp rồi, lỡ hiểu chút ít đạo lý rồi, thưa các vị, mình không làm cho đời sống mình thăng hoa, có nghĩa là mình ném cuộc đời mình vào dòng chảy của vô thường để tiêu phí đó. Và không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Các vị mà không biết thương các vị thì các vị cứ liền cuộc đời mình trong tử sinh. Các vị biết thương mình thì các vị phải nỗ lực thực tập thôi. Chứ còn không ai, không có Đức Thế Tôn nào bồng các vị bỏ lên bên kia bờ giác ngộ cả. Chắc như vậy. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn các Phật tử. Bây giờ mời đứng lên hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.